Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhân chứng trận hải chiến Gạc Ma cách đây 31 năm lên tiếng. Triều Tiên đến Việt Nam quảng bá du lịch. Nghi phạm Indonesia được tha trong vụ ám sát Kim Jong Nam cảm ơn Tổng thống giúp đỡ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 3 lên tiếng về sự phức tạp của máy bay hiện đại sau khi xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp liên quan tới loại Boeing 737 MAX 8 trong vòng 5 tháng. AP cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ dường như phán đoán về nguyên nhân gây ra vụ rớt máy bay trước cả khi các chuyên gia hàng không ở Mỹ cũng như các nước khác hoàn tất việc điều tra. Ông Trump lên tiếng giữa lúc nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, quốc gia sở hữu nhiều máy bay Boeing 737 MAX 8 nhất, đã quyết định ngừng sử dụng loại máy bay này. Ông Trump thuyết rằng máy bay ngày càng trở nên quá phức tạp để bay và rằng các phi công không cần thiết nữa mà thay vào đó là các nhà khoa học về máy tính từ MIT của Viện Công nghệ Massachusetts. Nhà lãnh đạo Mỹ viết thêm rằng sự phức tạp này gây ra nguy hiểm và cản trở các phi công ra các quyết định trong tích tắc để đảm bảo sự an toàn của các hành khách, theo AP. Tôi không biết quý vị thế nào, chứ tôi muốn Albert Einstein làm phi công của tôi, ông Trump tweet. Bình luận của nguyên thủ Mỹ được đưa ra trong khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ xem xét tương lai của ngành hàng không trong một cuộc điều trần tại Quốc hội vào sáng ngày 12 tháng 3. Dân biểu Dina Titus thuộc phe Dân Chủ nói rằng bà gặp khó khăn diễn giải điều Tổng thống nói. Nhà lập pháp này nói bà không rõ là loạt tweet của ông Trump nhắm vào Boeing, các phi công, Einstein hay công nghệ nói chung, nhưng đây không phải là thái độ đúng đắn vào lúc này. Ông Patrick Smith, một phi công lái máy bay Boeing 767, cho rằng đoạn tweet của ông Trump cho thấy một suy nghĩ sai rằng máy tính lái máy bay trong khi các phi công chỉ ở đó để hỗ trợ. Dân biểu Cộng hòa Sam Graves cũng là một phi công, nói rằng ông Trump cũng có lý, nhưng nếu đào tạo các phi công vận hành hệ thống thì không quá phức tạp.
Cựu dân biểu bang Texas Beto O'Rourke đã loan báo tham gia vận động tranh cử tổng thống năm 2020 vào ngày thứ Năm 14 tháng 3, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về liệu ông có gia nhập nhóm đông đảo thành viên đảng Dân Chủ đang thử thời vận, tìm cơ hội để ra tranh chức tổng thống với ông Donald Trump. Năm ngoái, ông O'Rourke được nhiều người biết tiếng khi ông ra tranh cử để giành chiếc ghế của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz. Dù rốt cuộc ông không đạt được mục tiêu, nhưng cuộc đua gây cấn với kết quả xích sao tại một cứ địa vững chắc của đảng Cộng hòa đã khiến tên tuổi của ông O'Rourke nổi lên trên khắp nước. Dự kiến ông O'Rourke sẽ lập tức khởi sự chiến dịch vận động của ông từ bang Iowa. Bang đầu tiên sẽ tổ chức bầu cử sơ khởi trong nội bộ để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng Dân Chủ vào tháng 2 năm 2020. Chiến dịch vận động tranh cử của ông O'Rourke ở bang Texas năm ngoái thu hút nhiều đám đông cuồng nhiệt, gây quỹ được $80 triệu. Chuyến thăm Iowa lần này sẽ là trắc nghiệm đầu tiên để xem liệu ông Beto O'Rourke có thể bước ra sân khấu chính trị quốc gia và thu phục giới cử tri Mỹ với sức thu hút kiểu ngôi sao nhạc pop mà ông đã chứng tỏ tại tiểu bang nhà hồi năm ngoái hay không. Trang tin Politico đưa tin, ngoài một sự kiện đã được loan báo tại Waterloo, Iowa vào ngày thứ Bảy sắp tới, dự kiến ông O'Rourke sẽ ghé thăm nhiều thị trấn ở miền đông Iowa, vốn là một cứ địa của đảng Dân Chủ. Theo Reuters, quyết định của ông O'Rourke đưa ra sau một thời gian dài cân nhắc đã ảnh hưởng tới mức ủng hộ dành cho ông. Kết quả một cuộc thăm dò đáng tin cậy ở Iowa công bố hồi đầu tuần trước cho thấy ông O'Rourke chỉ được 5% cử tri đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên hàng đầu sau 4 ứng cử viên khác, kể cả Phó Tổng thống Joe Biden, người vẫn chưa tuyên bố tham gia cuộc đua, và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một nhân chứng hải chiến Gạc Ma nói với VOA rằng Việt Nam cần phải nói rõ sự thật lịch sử trong trận chiến với Trung Quốc và không nên có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không nên có bằng hữu vĩnh viễn. Hôm 14 tháng 3, nhiều nơi ở Việt Nam tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày hải chiến Gạc Ma, khi ấy 64 binh sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã thiệt mạng lúc các tàu vận tải Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đảo Cô Linh, Gạc Ma và Landau trên quần đảo Trường Sa thì bị tàu chiến của Trung Quốc lao đến nổ súng. Ông Lê Hữu Thảo, cựu chiến binh Gạc Ma, người sống sót trong trận hải chiến 14 tháng 3 năm 1988, nói với VOA.
Lịch sử thì nó cần phải cân bằng. Không phải là mình thích trọng chiến tranh hay là khơi dậy những dòng công tư. Nhưng mà mình phải biết đó là sự thật về lịch sử. Thì còn trong cái chuyện mà cái việc hòa bình nhất là một giá của hòa bình là trả bằng máu và bằng chiến. Chiến máu. Nhưng Trung Quốc thì thực sự mà nói, tôi với bạn như thế này, bản thân tôi cũng không mà nói. Tất nhiên là không có cái gì là bệnh viện, không có gì là bệnh viện. Bạn thì cũng không có bệnh viện, mà tôi cũng không có bệnh viện.
Từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991, truyền thông chính thức của Việt Nam hầu như không nhắc đến xung đột quân sự giữa hai nước trong ba thập niên cuối của thế kỷ 20 ở biên giới và trên Biển Đông. Báo chí bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ chỉ thỉnh thoảng nói về sự kiện đó trong vài năm gần đây, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước, khi Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng để đòi chủ quyền ở Biển Đông có nhiều tranh chấp. Mãi cho đến tháng 7 năm 2015, thân nhân của 64 người Việt bị giết ở bãi đá Gạc Ma hồi tháng 3 năm 1988 mới được khóc công khai cho chồng, cho cha, cho anh em của mình. Cũng tới thời điểm đó, người Việt mới biết, mới tìm và bắt đầu hỗ trợ những người may mắn sống sót trong đợt thảm sát ấy. Theo quan sát của VOA, trong 2 năm vừa qua, thảm chiến Gạc Ma được nhắc đến với tần suất dày đặc khi nhiều cơ quan đoàn thể và thân nhân kỷ niệm ngày các chiến sĩ tử trận, trong khi một vài nhà hoạt động chống Trung Quốc vẫn bị ngăn chặn khi tham gia dân hương. Đài truyền hình Trung ương VTC ca ngợi trận chiến Gạc Ma năm 1988 là khúc bi tráng của người lính hải quân, trong khi trường Trung học Phổ thông Nhân Việt ở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm dàn dựng hoạt cảnh mô phỏng trận chiến này ngày 14 tháng 3, với hơn 500 học sinh tham dự. Theo ông Lê Hữu Thảo, mặc dù truyền thông Việt Nam đã nhắc nhiều đến trận chiến Gạc Ma, nhưng nhiều điểm vẫn còn chưa rõ ràng, cần được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ những điều này. Ông mong muốn những sự kiện lịch sử như trận Gạc Ma cần được đưa vào sách giáo khoa. Vào năm ngoái, xuất hiện những tranh cãi trên mạng xã hội giữa Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên tư lệnh công binh, và Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên giám đốc bảo tàng quân đội, cũng là chủ biên của cuốn sách Vòng tròn bất tử, liên quan đến vấn đề có một mệnh lệnh từ cấp cao nhất trong quân đội Việt Nam trong việc nổ súng khi Hải quân Việt Nam bị lực lượng Trung Quốc tấn công trận Gạc Ma. Một nhân chứng trong cuộc thảm sát này là Trung tá Nguyễn Văn Lanh kể trong quyển sách rằng có lệnh không được nổ súng khi binh sĩ Trung Quốc tiến vào bãi đá. Nhưng tướng Kiền cho rằng chi tiết đó cùng nhiều chi tiết khác khiến cho cuốn sách có sai trái nghiêm trọng. Theo tướng Kiền, không có lệnh không được nổ súng, mà chỉ có lệnh không được nổ súng trước. Trong một đoạn video được phát tán trên mạng, tướng Lương đã đề cập tới việc binh lính Việt Nam tại Gạc Ma khi đó nhận được lệnh không được nổ súng, dẫn đến cái gọi là thảm sát Gạc Ma. Theo tướng Lương, mệnh lệnh này đã biến hàng chục lính Việt Nam thành bia đỡ đạn cho phía Trung Quốc. Một tài liệu được giải mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA về trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 cho biết Việt Nam là bên nổ súng trước.
Phía Trung Quốc được cho là đã nói rằng tàu cá Việt Nam đâm vào đá ngầm rồi chìm ở Hoàng Sa, trong khi các ngư dân cho rằng họ bị tàu của nước láng giềng tấn công. Trả lời VOA tiếng Việt, một quan chức không muốn nêu danh tính của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nói rằng các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ, chưa xong vì có hai luồng trái chiều về vụ việc xảy ra đầu tháng này. Tàu của ta vào đánh bắt ở đảo Hoàng Sa, phía Trung Quốc họ nói tàu của ta nhìn thấy tàu hải cảnh của người ta sợ quá, chạy vào đâm vào đá ngầm rồi chìm. Phía Trung Quốc họ nói như thế. Phía ta còn nhiều vấn đề nữa, quan chức giấu tên cho biết. Nói thêm rằng tôi cũng không dám cung cấp gì thêm vì chưa ngã ngủ. Trước đó, truyền thông trong nước dẫn thông báo từ ủy ban trên cho biết rằng hôm 6 tháng 3, tàu Trung Quốc mang số hiệu BKS-44101 đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở vùng biển tranh chấp. Tàu Hoàn Cầu Thời báo sau đó dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng khi tàu Trung Quốc tiếp cận tàu cá Việt Nam, nó đã chìm và các nhân viên cứu nạn Trung Quốc đã cứu sống những người trên tàu. VOA tiếng Việt hôm 11 tháng 3 đã liên lạc với Bộ Ngoại giao để hỏi về phản ứng của Hà Nội đối với tuyên bố của ông Lục, nhưng tới ngày 13 tháng 3 chưa nhận được hồi đáp. Trước đó, Bộ này cho hãng tin Reuters biết rằng Việt Nam đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khi được hỏi về tuyên bố phản bác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, nơi các ngư dân gặp nạn sinh sống, nói rằng bên nào cũng có cái ý của họ và cho biết rằng ông tin người dân của xã mình. Ông cho phóng viên VOA tiếng Việt biết thêm rằng ngư dân chưa về đến bờ và khoảng 10 ngày nữa họ mới vô được. Ông Vương cho hay rằng một tàu cá khác cùng xã đã cứu sống 5 ngư dân bị tàu Trung Quốc được nói là đâm chìm và tàu này vẫn còn đang đánh bắt trên biển vì mới ra khơi. Quan chức cấp xã này cho hay rằng chính quyền hiện chưa rõ sự tình như thế nào vì chưa làm việc được với ngư dân. Họ bảo bị tàu nước ngoài đâm chìm vậy thôi và 5 ngư dân được tàu khác cứu vớt an toàn thôi, ông cho hay. Về các vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của ngư dân xã Bình Châu, Phó Chủ tịch Vương cho biết rằng 2-3 năm trở lại đây cũng là thường xuyên, và năm ngoái có 4 trường hợp bị đâm chìm.
Một sếp lớn trong ngành dầu khí Việt Nam vừa từ chức giữa lúc cuộc điều tra liên quan đến vụ mất trắng nhiều tỷ đô la trong dự án đầu tư dầu khí của tập đoàn của ông tại Venezuela đang diễn ra, khiến cho dư luận đặt nhiều câu hỏi và cho rằng ông đang chạy trốn khỏi một cuộc đốt lò tiếp theo. Tuy nhiên, các chuyên gia lại có những nhận định khác nhau với VOA, trong đó đề cập đến khả năng khó moi ra tham nhũng hay xử lý sai phạm nếu có và yếu tố rủi ro chính trị trong vụ này. Theo tường thuật của truyền thông trong nước hôm 13 tháng 3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, vừa nộp đơn xin từ chức khỏi vị trí lãnh đạo của tập đoàn. Động thái này được báo chí mô tả là bất ngờ giữa lúc đưa ra nhiều thông tin về cuộc điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an về dự án đầu tư trị giá hơn 1,8 tỷ đô la của PVN tại Venezuela có nhiều khả năng sẽ bị mất trắng. Theo báo cáo của Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ, PVN đã đổ tiền vào đầu tư 13 dự án tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài. Trong đó chỉ có 2 dự án là có hiệu quả kinh tế và có chuyển tiền về nước là dự án ở Nga và ở Algeria. Còn lại 11 dự án bị xem là lỗ khủng, điển hình là dự án khai thác dầu nặng Junin 2 tại Venezuela với số vốn đầu tư trong giai đoạn 2010 đến 2015 là khoảng 1,82 tỷ đô la, theo giấy chứng nhận đầu tư mà báo Tuổi Trẻ dẫn ra. Dự án Junin 2 của PVEP là công ty con của PVN diễn ra trong giai đoạn ông Sơn đang giữ vị trí điều hành tại đây. Dự án này đã bị tạm dừng đầu tư vào cuối năm 2013 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vì không có tiến triển. Cho đến nay, khả năng trắng tay của Việt Nam trong dự án đầu tư ở Venezuela là rất cao, theo nhận định của các chuyên gia với VOA. Mặc dù hội đồng thành viên PVN nói rằng ông Sơn đã nộp đơn xin từ chức từ nhiều ngày trước và không nêu rõ lý do xin từ chức của ông, nhưng thời điểm công bố thông tin về việc từ chức trùng hợp với thời điểm mà Bộ Công Thương vừa đưa ra báo cáo cho biết 13 dự án đầu tư của PVN ở nước ngoài đa số thua lỗ, đã khiến cho công chúng có nhiều suy đoán về một cuộc đốt lò chống tham nhũng có thể đang xảy ra tại PVN. Tuy nhiên, theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu và phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì nguyên nhân chủ yếu của việc dự án PVN bị mất trắng ở Venezuela là do rủi ro chính trị ở nước sở tại. Ông nói, điều đó PVN không biết trước, không dự đoán được khi chuẩn bị đầu tư. Khi Việt Nam quyết định đầu tư, tình hình chính trị bên đó chưa có dấu hiệu xấu đi. Vả lại, chính phủ Venezuela có đảm bảo tài chính cho dự án. Lúc đó, đánh giá rủi ro chính trị là rất thấp. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng đồng quan điểm khi cho rằng quy trình thẩm định đánh giá các dự án đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam là có căn cứ. Tuy nhiên, theo ông, cuộc khủng hoảng hiện nay của dự án tại Venezuela còn là hậu quả của thời kỳ quản lý kinh tế yếu kém của Việt Nam với sự tác động của tính chất chính trị. Ông nói,
Việt Nam là quan hệ với Venezuela rất là nhiều theo cái gọi là ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đấy, là cái tính chất chính trị rất là nhiều. Thế cho nên cái lúc đó thì giá dầu ấy thì nó cũng là khá là cao. Cho nên người ta cũng tính toán rằng là nếu đầu tư sang Venezuela thì cũng đạt được hai mục tiêu. Một là về chính trị, thứ hai nữa là cũng có thể cũng có những cái yếu tố kinh tế.
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng cuộc điều tra mà Việt Nam đang thực hiện lúc này là quá muộn.
Thậm chí là người ta đánh giá cái quá trình đầu tư khi mà nó có những cái trục trặc hay là giá dầu nó giảm thì người ta không có tiếp tục người ta điều tra để người ta điều chỉnh cái dự án đấy. Cho nên đến bây giờ người ta mới làm thì nó đã quá muộn rồi. Sau khi mà Venezuela nó đang mình nó đang rất là bi đát, nó đang sắp sụp đổ. Cái thể chế Maduro bây giờ nó đang sắp sụp đổ, người ta mới điều tra ra thì cái khả năng mất vốn là rất là cao. gần như là không thu hồi được thì vốn đã đầu tư vào đó, và cái số vốn này rất là lớn, hơn 1 tỷ đô la, gần 2 tỷ đô la đấy.
Báo Thanh Niên hôm 14 tháng 3 cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an vừa có văn bản gửi cho PVN và cho biết đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện dự án Chunin 2. Nhưng theo tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp, khả năng tìm ra tham nhũng, sai phạm hay hình sự hóa vụ này là rất khó khăn.
Bây giờ người ta mới moi ra, người ta phải xem lại xem là khi mà chuyển tiền sang bên kia thì có cái chuyện gì là chuyện tham nhũng, nhận hối lộ hay là chia tiền nhau giữa chừng không hay là sau đó không. Nhưng sẽ rất khó moi bởi vì nó chuyển qua tài khoản mà tìm thì nó rất dễ. Mà từ đó, hồi đó giờ mà không thấy thì tức là bây giờ là sẽ rất khó mà có.
Ngoài ra theo ông, ngay cả khi nếu phát hiện ra thiếu sót trong các bước thực hiện theo quy định của luật pháp Việt Nam, thì cũng khó có thể xem đó là phạm pháp. Và việc xử lý tiếp theo ông, sẽ không theo pháp quyền mà tùy thuộc vào nhiệt độ của những người ra quyết định, trong đó có khả năng sẽ có thêm quan chức bị bỏ tù hoặc tăng án tù. Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn có bằng kỹ sư công nghiệp khai thác dầu khí của Đại học Hóa dầu Baku thuộc Cộng hòa Azerbaijan thuộc Liên Xô cũ và bằng thạc sĩ thiết kế công nghệ hệ thống của Đại học Brumit của Úc. Ông nắm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo về dầu khí trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc PVEP vào năm 2009 và sau đó là tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên PVN vào tháng 3 năm 2016.
Nghi phạm Indonesia mới được Malaysia phóng thích hôm 12 tháng 3 đã gặp Tổng thống Joko Widodo bày tỏ sự biết ơn vì ông đã giúp cô được tự do. Siti Aisyah, 27 tuổi, gặp ông Widodo ở phủ tổng thống tại thủ đô Jakarta, theo AFP. Sau cuộc gặp kiến, ông Widodo nói với các phóng viên, cảm ơn Thượng Đế, chúng ta nên biết ơn vì Siti Aisyah đã được tự do và có thể đoàn tụ với gia đình. Nguyên thủ Indonesia nói thêm, đây là một quá trình rất dài. Đây là kết quả từ sự lo lắng của chính phủ cho công dân của mình. Kositi Isiat bất ngờ được phóng thích hôm 11 tháng 3 sau khi các công tố viên Malaysia hủy cáo trạng liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Trước khi rời tòa án, theo AP, cô Isiat đã khóc và ôm lấy đồng nghi phạm Đoàn Thị Hương. Cùng ngày, cô Isiat đã gặp Tổng thống Indonesia Widodo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, đã điện đàm với người đồng nhiệm Malaysia và yêu cầu thả cô Hương. Tin cho hay, các luật sư của nữ nghi can người Việt đã yêu cầu rút cáo trạng đối với cô và các công tố viên ngày 14 tháng 3 có thể sẽ ra thông báo liệu đơn của cô Hương có thành công hay không.
Các công tố viên Malaysia hôm 11 tháng 3 đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho nghi can Đoàn Thị Hương của Việt Nam. Theo AFP, nghi phạm người Việt đã bật khóc khi nghe tin. Quyết định này được đưa ra 2 ngày sau khi đồng nghi phạm của cô Hương, công dân Indonesia Siti Aisyah, bất ngờ được phóng thích sau khi các công tố viên Malaysia hủy cáo trạng liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. AP dẫn lời các công tố viên nói tại tòa rằng Tổng chưởng lý của nước này đã ra lệnh tiếp tục xử nghi can người Việt Nam, nhưng không cho biết lý do bác bỏ. Luật sư của cô Hương, ông Hisham Thepothek, cho biết ông thất vọng với quyết định trên và nói rằng các công tố viên đã bất công với cô Hương. Ông Thê cũng tìm cách trì hoãn phiên tòa vì cho rằng cô Hương chỉ ngủ 1 giờ mỗi đêm kể từ khi cô Asia được phóng thích, nên không đủ sức khỏe để biện hộ. Theo AFP, thẩm phán Asmi Arifin sau đó nói rằng cô Hương không khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để tiếp tục nên đã hoãn phiên xử cho tới ngày 1 tháng 4. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 12 tháng 3 đã điện đàm với người đồng nhiệm Malaysia và yêu cầu thả cô Hương. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cũng đã gửi thư cho Tổng chưởng lý Malaysia Tommy Thomas đề nghị phía Malaysia xem xét trả tự do cho công dân Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho biết trong thư, ông Long viết rằng cả cô Hương và Siti Aisyah đều đã bị lợi dụng, lôi kéo vào vụ việc mà không biết hành động của mình có thể dẫn đến hậu quả chết người. Sau khi về nước, cô Aisyah đã tới gặp Tổng thống Joko Widodo, bày tỏ sự biết ơn vì ông đã giúp cô tự do. Theo AFP, nguyên thủ Indonesia sau đó nói đây là một quá trình rất dài. Đây là kết quả từ sự lo lắng của chính phủ cho công dân của mình.
Vào cuối tháng này, một phái đoàn của Triều Tiên sẽ tham gia một hội chợ tại Việt Nam để quảng bá ngành du lịch của nước này ra thế giới trước tình trạng nhiều năm bị cấm vận kinh tế. Tại một cuộc họp báo giới thiệu hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, còn gọi là VITM tại Hà Nội, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết Triều Tiên là khách mời đặc biệt tại hội chợ lần này và phái đoàn từ Triều Tiên sẽ có chương trình quảng bá du lịch vào chiều ngày 29 tháng 3 sắp tới, theo báo Tuổi Trẻ. Ông Bình cho biết thêm đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của doanh nghiệp du lịch Triều Tiên tại hội chợ và có lẽ đây là lần đầu tiên Triều Tiên ra nước ngoài giới thiệu về du lịch của quốc gia này đến du khách nước ngoài. Ông Bình nói Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất, cởi mở nhất để Triều Tiên xuất hiện trước du lịch quốc tế tại hội chợ. Chúng tôi chỉ có thể tạo điều kiện cho họ xuất hiện ở hội chợ, còn việc Triều Tiên sẽ mở cửa đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào họ, cho nên giữa hai nước có ký kết được thỏa thuận hợp tác nào hay không thì chúng tôi chưa biết, ông Bình nói tại buổi họp báo hôm 13 tháng 3. Ông Bình nói thêm rằng hy vọng với động thái bất ngờ của Triều Tiên, đất nước này sẽ thay đổi tư duy thêm và tiến mạnh hơn. Do sự phong tỏa và cấm vận về kinh tế của Mỹ và các nước phương Tây, Triều Tiên bị cô lập cả về chính trị lẫn kinh tế trong nhiều năm qua. Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 2006, và nước này phải tăng cường phát triển ngành du lịch để tìm nguồn thu ngoại tệ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các giám sát viên việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đang điều tra các vụ mua bán siêu xe sang Rolls-Royce, Mercedes-Benz và Lexus của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Ông Kim thu hút sự chú ý của các chuyên gia về các biện pháp trừng phạt khi ông tới cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng hồi tháng 10 năm ngoái trên một chiếc limousine Rolls-Royce Phantom mới tinh. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore với Tổng thống Donald Trump tháng 6 năm ngoái, đoàn của ông Kim di chuyển bằng xe Mercedes-Benz không có biển số. Gần đây nhất, trong khi tới Việt Nam, ông Kim cũng được chuyên chở trên một chiếc xe giống với chiếc xe dùng ở Singapore. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bắc Hàn xuất khẩu nhiều mặt hàng, trong đó có than, nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng có doanh thu dùng cho chương trình vũ khí. Việc bán xe sang, du thuyền và trang sức cho Triều Tiên cũng bị cấm từ năm 2013 và danh sách các mặt hàng xa xỉ bị cấm khác cũng đã được mở rộng trong các đợt trừng phạt sau đó. Theo AFP, chuyện dùng những chiếc xe xa xỉ tại hội nghị thượng đỉnh bị coi là sự bất chấp của ông Kim đối với các biện pháp trừng phạt quốc tế trong bối cảnh Bắc Hàn đã kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp đỡ đối phó với tình trạng thiếu hụt lương thực.
Nhà chức trách liên bang đã bắt giữ 5 cư dân bang California hôm thứ Ba, 12 tháng 3, cáo buộc họ giúp các công dân Trung Quốc có được visa học sinh bằng cách thi hộ trong các kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh. Các nhà chức trách cáo buộc đường dây thi hộ này đã được tổ chức bởi Liu Kai, 23 tuổi, người đã vào Mỹ bằng visa sinh viên để theo học Đại học California ở Los Angeles, viết tắt là UCLA. Có hơn 40 học sinh lợi dụng mô đồ này và đã vào được trường đại học hàng đầu bao gồm UCLA, Đại học Columbia và Đại học New York. Báo The Los Angeles Times dẫn lời đặc vụ điều tra an ninh nội địa Christopher Kremer nói: "Chúng ta có rất nhiều học sinh trung thực và học hành chăm chỉ để vào được trường đại học ước mơ của họ. Nhưng suất tuyển sinh đó đã bị lấy mất bởi những kẻ gian lận." Ông Kremlin giám sát một tổ điều tra đa cơ quan ở Los Angeles điều tra vụ việc này. Cáo trạng 26 tội danh được một đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra vào tuần trước cáo buộc Kai Wong Kao, Eric Zhang, Ngô Hoan Zhang và Samantha Wang phạm tội âm mưu sử dụng hộ chiếu giả, sử dụng hộ chiếu giả và có hành vi trộm cắp danh tính nghiêm trọng trong một mưu đồ giả dạng làm các công dân Trung Quốc để tham gia kỳ thi tiếng Anh như một ngoại ngữ TOEFL. Để có được visa du học, công dân nước ngoài phải nộp đơn ứng tuyển tại một trường đại học được chấp thuận bởi chương trình sinh viên và du khách giao lưu. Nhiều trường trong số những trường này yêu cầu công dân nước ngoài mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải chứng nhận trình độ thông thạo ngôn ngữ bằng cách đạt một mức điểm nhất định trong kỳ thi TOEFL. Kai bị cáo buộc trả tiền và đăng ký cho 14 công dân Trung Quốc cho kỳ thi trong khoảng thời gian một năm vào năm 2015 và 2016. Theo cáo trạng, Kai, Cao, Eric Zhang, Mohan Zhang và Wang bị cáo buộc giả dạng những công dân đó bằng cách sử dụng hộ chiếu giả của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hộ chiếu mang tên của các công dân nước ngoài nhưng có hình ảnh của các bị cáo. Cáo trạng nói cả năm bị cáo đều tham gia ít nhất từ hai kỳ thi TOEFL trở lên. Bị cáo thứ sáu, Tuấn Trần, 33 tuổi, bị cáo buộc tham gia ít nhất một kỳ thi TOEFL với một giấy tờ giả mạo được cho là đang sống ở Đài Loan. Nhờ các kỳ thi TOEFL gian lận, các học sinh có thể lọt vào các trường đại học trên cả nước Mỹ, bao gồm UC Irvine, UC Riverside, Đại học Arizona State và Đại học Alabama. Ông Kremer nói, tuy nhiên, một số trong số này đã không thể tốt nghiệp thành công. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.